Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo cải cách hành chính.
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba.
Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh hành vi tiêu cực kiểm định xe cơ giới.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết ấn định thời gian chính thức thông qua Hiệp ước Biển Khơi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 19 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp, công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, gọi tắt là CPAS 2022, và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, gọi tắt là PA Index 2022.
Về chỉ số CPAS 2022, trên thang điểm 100, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung năm 2022 trong cả nước đạt 80,08%. Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 5 tỉnh có CPAS cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hóa. 5 tỉnh có CPAS thấp nhất là Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Nam, Cao Bằng, Bình Thuận.
Về chỉ số PA Index 2022 đối với các bộ ngành, với thang điểm 100, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu danh sách, tiếp đó là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, với số điểm từ 91,77 giảm dần tới 86,93. Có 5 bộ ngành có chỉ số PA Index 2022 thấp là Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, với số điểm từ 81,09 giảm dần tới 72,56.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phấn đấu một số chỉ tiêu cụ thể như nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2025, đạt trên 95%. Ngay trong năm 2023, đạt trên 85%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phải đạt trên 90%. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%.
Đúng 14 giờ 50 phút ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Jose Marti, thủ đô La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernandez. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10, dự lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng bãi biển Giron, tham dự hoạt động chính trị nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba, thăm đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc bổ sung đối tượng chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, góp phần thúc đẩy tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo thống kê, cả nước hiện có 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể, gấp 6 lần lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhóm này chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chỉ có rất ít chủ hộ kinh doanh cá thể hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc công bố số điện thoại, đường dây nóng phản ánh hành vi tiêu cực kiểm định xe cơ giới. Văn bản được đưa ra trong bối cảnh gần đây có nhiều thông tin phản ánh về việc xuất hiện các hành vi tiêu cực như nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số hoặc co mồi làm thủ tục kiểm định xe cơ giới, gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi tiêu cực, xin gọi điện tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam 024 376 84702 hoặc 0985 961 766.
Trước thực trạng số người mắc COVID-19 trên địa bàn tăng, đồng thời ghi nhận ổ dịch ở nhiều trường học, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hòa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. tăng cường kiểm tra, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ, rà soát cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, phân công số giường điều trị cụ thể đến từng đơn vị, bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị.
Thực hiện chương trình chống ngập năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các sở ngành và các đơn vị địa phương liên quan rà soát sự cần thiết, cấp bách và khả năng cân đối phù hợp của thành phố để bố trí vốn thực hiện các dự án giải quyết ngập trên địa bàn. Trong đó giao Sở Xây dựng căn cứ đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án bố trí vốn cho các dự án giải quyết 13 điểm ngập còn lại và 13 dự án hỗ trợ giải quyết ngập, rà soát và báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu thuộc chương trình chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề Sách cho tôi, cho bạn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trong ngày khai mạc, ban tổ chức đã trưng bày giới thiệu 1.000 cuốn sách quý đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia đến những cuốn sách đoạt giải thưởng quốc gia. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng phát động quyên góp tiếp nhận sách tài trợ của các nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Số sách được tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân sẽ được phục vụ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và trao tặng tới các thư viện vùng sâu, vùng xa trong cả nước.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 18 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết ấn định thời gian chính thức thông qua Hiệp ước Biển Khơi, văn kiện lịch sử của tổ chức này vào tháng 6 tới. Văn bản hiệp ước đã được các bên thống nhất vào tháng 3 vừa qua, sau 15 năm thảo luận và 4 năm đàm phán chính thức. Hiệp ước sẽ là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra các vùng biển quốc tế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hiệp ước cần được tối thiểu 60 nước phê chuẩn để có hiệu lực áp dụng. Hiện tại, hầu hết các khu vực biển được bảo vệ đều nằm trong lãnh hải của các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Hiệp ước sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường ra bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các quốc gia, vốn mở rộng 200 hải lý, tương đương với 370 km, tính từ đường cơ sở. Hiện hơn 60% đại dương đều nằm bên ngoài vùng EEZ.
Ngày 18 tháng 4, Liên minh châu Âu-EU đã công bố các biện pháp nhằm bảo vệ người đóng thuế khỏi dự luật giải cứu ngân hàng. Động thái cấp bách của khối này sau những biến động gần đây trong ngành ngân hàng Mỹ và châu Âu. Ủy ban châu Âu EC cho biết, theo đề xuất này, các ngân hàng vừa và nhỏ gặp khó khăn sẽ được khuyến khích sử dụng các nguồn tài trợ từ ngành tài chính thay vì sử dụng ngân sách công. EU đang phải chịu sức ép hành động nhanh chóng sau vụ phá sản của ba ngân hàng Mỹ hồi tháng 3 và vụ sáp nhập ngân hàng Credit Suisse vào ngân hàng UBS của Thụy Sĩ. Các biện pháp này nằm trong nỗ lực của EU nhằm hoàn tất một liên minh ngân hàng đã bị trì hoãn nhiều năm nay kể từ khi thành lập vào năm 2014. EU vẫn đang bất đồng về chương trình bảo hiểm tiền gửi quy mô lớn khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khối, phản đối chương trình này.
Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 18 tháng 4 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 1 năm 2023 tăng mạnh hơn dự báo, ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP của Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng trong quý đầu tiên này là nhờ dỡ bỏ những biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế dự báo triển vọng sẽ yếu hơn phía trước do nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm, động thái tăng lãi suất ở các thị trường phát triển bắt đầu có tác dụng và tình trạng hỗn loạn của khu vực ngân hàng ở nước ngoài ảnh hưởng đến thương mại. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Trung Quốc sẽ là nước đóng góp hàng đầu cho tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới, với tỷ trọng đóng góp của nước này được dự báo sẽ gấp đôi Mỹ.
Nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ Công Canada đại diện cho khoảng 155.000 người lao động tại các khu vực công ở nước này đã kêu gọi đình công từ ngày 19 tháng 4 sau khi không đạt được thỏa thuận về mức lương mới với chính phủ liên bang. Nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ Công Canada và chính phủ liên bang Canada đã bắt đầu các cuộc đàm phán về lương mới từ năm 2021. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận tiền lương trong cuộc đàm phán kết thúc vào ngày 18 tháng 4. Dự kiến cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến một số dịch vụ công liên bang như dịch vụ thuế, dịch vụ làm hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu trước kỳ nghỉ hè sắp tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Kể từ đó đến nay, ngày này trở thành hoạt động thường niên trong cộng đồng các dân tộc. Đây cũng là dịp hội tụ hàng trăm đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước, hội tụ dưới ngôi nhà chung 54 dân tộc tại Đồng Mô, Hà Nội nhằm tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa.
Điểm nhấn xuyên suốt của chuỗi các hoạt động là tái hiện sinh động các lễ hội truyền thống do đồng bào các dân tộc, những chủ thể văn hóa thực hiện. Đây cũng là năm đầu tiên một triển lãm về tư liệu, hiện vật gắn với các tộc người được tổ chức trong không gian chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Gần 200 hiện vật trưng bày tại đây đều chứa đựng cả đời sống tinh thần, là những câu chuyện văn hóa, linh hồn của tộc người, vùng đất và niềm tự hào của mỗi dân tộc.
Vui quá. Vì 54 dân tộc chúng ta cùng trưng bày các hình thức của các dân tộc đều có hết. Nhưng mà dân tộc Khmer rất là nhiều, rất là phong phú.
Chiêm ngưỡng và được thực tiễn, được thực tế trải nghiệm buổi triển lãm và được nhìn cách mà người dân người ta tái hiện lại những cái phong tục tập quán của chính vùng miền của họ. Cho nên là thực sự đây gọi là tài liệu sống ấy ạ.
Ông Trịnh Ngọc Trung, quyền trưởng ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam chia sẻ, văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đời sống hiện đại cũng làm cho di sản có nguy cơ mai một. Ông Trung cho biết thêm.
Đối với cái đối tượng là các du khách là học sinh, các bạn trẻ thì lại có những cái hoạt động để các bạn được tham gia cùng với các cái nghệ nhân để trải nghiệm những cái giá trị văn hóa. Và có thể được hòa mình vào trong cái không gian văn hóa của chính của các cái cộng đồng dân tộc đó. Còn đối với khách du lịch thì chúng tôi lại định hướng theo cái việc là giới thiệu những cái giá trị văn hóa đó và cái quy trình cách thức bảo tồn những giá trị văn hóa của đồng bào đấy như thế nào.
Giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng đang tăng cường đẩy mạnh các hoạt động trình diễn, tạo không gian và điều kiện cho các chủ thể văn hóa được gìn giữ và phát huy giá trị riêng có của mỗi dân tộc.
Các địa phương ấy bắt đầu có những cái chính sách rất cụ thể đối với các cái thế hệ nghệ nhân, đặc biệt là các cái nghệ nhân cao niên. Bởi vì có những cái ứng xử văn chu đáo như thế thì người ta mới toàn tâm toàn ý, dồn cái tâm lực để truyền dạy, trao truyền như thế hệ trẻ.
Có thể nói hơn 10 năm qua, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc, thực sự trở thành ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.